Sư Thượng Đường bảo, đó là một đoạn khác, một người ở trên đảnh Cô Phong. Cô Phong đây tất nhiên là mình nói cho rõ hơn, là một người ở trên đảnh núi cao chót vót á, mà không có lối xuất thân. Còn một người ở ngã tư đường cũng không có trái thuận, thì người nào ở trước, người nào ở sau, chẳng làm Di Ma Cật, cũng chẳng làm Phó Đại Sĩ, kính chào vậy thôi. Nghĩa là một người thì ở trên, nghĩa là đảnh núi mà cao chót vót đó, mà không có lối xuất thân, tức là không có chỗ mà để thoát ra, không có chỗ mà gọi là siêu thoát đó, không có chỗ xuất hiện đó. Còn một người thì lại ở nơi ngã tư đường, cũng không có trái thuận đó. Thì như vậy là hai người đó, người nào ở trước, người nào ở sau. Ở ngã tư đường tức là ở chỗ đông người, cứ giống như mình ở chỗ chợ búa. Còn một người thì ở tận trên núi cao, tận trên núi cao có một mình nè đó. Còn một người thì ở chợ búa lăn xăng lộn xộn đó. Thì vậy là người nào ở trước, người nào ở sau, mình nhận người nào đó. Nhà sư mới tiếp, chẳng làm Di Ma Cật, cũng chẳng làm Phó Đại Sĩ. Di Ma Cật đó, tất nhiên là sao, là Di Ma Cật là nằm bệnh ở nhà đó, nằm bệnh ở thất đó. Còn Phó Đại Sĩ thì xông pha ngoài chợ. Thì như vậy thì như vậy thì người nào trước, người nào sau, đó là những cái câu hỏi này, là những câu hỏi, những câu mà Ngài đưa ra giống như là để mà kiểm nghiệm coi ai là người có chỗ thấy mà thấy liền, mà cũng là để dứt bạc cái gọi là cái niệm hai bên. Mình mà còn cái niệm hai bên thì khó mà thấu qua cái chỗ này đó. Một người thì ở trên núi cao chót vót như vậy đó mà không có lối xuất thân, rồi một người thì ở ngã tư đường, tức là chỗ đông người đó, mà cũng không có trái, không có thuận gì hết. Thì vậy là có người nào mà hay, người nào dở. Bây giờ mà vậy thì người nào trước, người nào sau. Cho nên mình nghe nói như vậy rồi suy nghĩ không biết như vậy thì người nào trước, người nào sau, đó là mắc kẹt hai đầu. Chứ cần như vậy thì ở trên núi cao chót vót như vậy mà không có lối xuất thân, rồi ở ngã tư đường cũng không có trái thuận, thì như vậy thì ngay cái chỗ đứng đó, ngay chỗ đứng đó mà ngó xuống cái thì xong thôi, còn phải nghĩ ngợi gì trước sau gì nữa. Ở ngã tư đường mà cũng không có trái thuận, ở trên núi cao chót vót mà cũng không có lối xuất thân gì nữa, thì ngay chỗ đứng đó rồi, thì ngay chỗ đó ngó xuống cái thì đủ hết, có thiếu gì đâu. Cho nên nói hai người như vậy đó, nhưng mà mình nghe như vậy tưởng đâu là có hai người theo cái chỗ hiểu của mình, chứ thấy rõ thì không phải là như vậy. Thì nói hai người nhưng mà cùng một cái đầu hay sao? Chứ còn mình kẹt ở trên ngôn ngữ thì như vậy là cho rằng như vậy là có một người này, có một người kia kẹt. Cho nên cái chỗ này là phải khéo, nghĩa là thấy thì liền thấy, chứ còn không có cái chỗ mà để nghĩ ngợi lung tung. Rồi sư Thượng Đường mới bảo thêm một đoạn nữa. Thành ra mấy cái đoạn này là mấy đoạn coi như là nó thẳng thắn, dứt khoát, chứ không có chần chừ. Sư Thượng Đường bảo có một người thì chỗ này sửa lại nè, có một người ở mãi giữa đường mà chẳng lìa nhà. Ở mãi giữa đường mà chẳng có lìa nhà, chữ lâu dài đó là sửa lại ở mãi đó. Còn có một người thì lìa nhà mà chẳng ở giữa đường. Như vậy thì người nào nên nhận sự cúng dường của trời người? Sư liền xuống tòa vậy thôi. Cũng vậy, hai người, một người thì ở mãi giữa đường mà chẳng có lìa nhà, nghĩa là ở mãi ngoài đường mà không có lìa nhà, nói có ngược ngạo không? Còn một người thì lìa nhà mà chẳng ở giữa đường. Thì như vậy thì người nào nên nhận sự cúng dường của trời người? Thì mình thấy như vậy thì ở ngoài đường mãi mà không có lìa nhà, vậy thì ở chỗ nào? Còn lìa nhà mà lại không ở giữa đường, vậy thì ở đâu? Đó. Cho nên đó là những cái mà để cho mình, để coi như là đây là những cái mà khiến cho mình phải thấy một cái thấy mà nó nhảy qua chữ nghĩa, chứ không có mắc kẹt trên lời. Chứ còn theo lời để mà suy tư thì không hiểu nổi. Ở giữa đường mà không lìa nhà thì sao tự nhiên sao gọi là ở dưới đường, còn lìa nhà mà lại không ở dưới đường, vậy thì ở đâu? Không phải là ở ngay chỗ mình đang ngồi đó hả? Phải không? Đó. Cho nên đó là cái mà cái này khéo léo, rồi mình cứ theo đó rồi mình hiểu thì chết. Thì như vậy nói đúng ra thì như vậy, thì một người mà ở mãi dưới đường chẳng lìa nhà thì giờ là ở đâu? Có ở dưới đường không? Rồi một người lìa nhà mà chẳng ở dưới đường, vậy thì cũng ở đâu? Vậy thì mấy người? Vậy thì mấy người? Nà, cho nên nói ra thì thấy giống như hai người, không? Nhưng mà ở dưới đường mà không có lìa nhà, rồi lìa nhà không ở dưới đường thì mấy người? Nà, cho nên nhận thì ngay đó nhận xong. Còn mà theo đó mà nói là người này người kia đó, không, thì đó là mắc kẹt hai đầu liền. Cho nên gọi là cái chỗ này mà khéo á thì gọi là người nhận á thì chẳng nói, không, tức là cái người mà nhận sự cúng dường của trời người đó, không, người nhận á thì chẳng nói, còn người nói á thì chẳng nhận. Nhận á thì chẳng nói, còn nói á thì chẳng nhận. Đó là cái phải khéo mà thấy vượt qua hai đầu. Rồi đoạn kế, sư thượng đường, thì có vị tăng hỏi thế nào là câu thứ nhất. Đây là nói về ba câu của trong Tông Lâm Tế. Thế nào là câu thứ nhất? Sư đáp: ấn tam yếu mở bên chấm son, chưa cho nghỉ ngợi chia chủ khách. Nghĩa là cái ấn tam yếu đó nó mở ngay ở bên chấm son, chưa cho nghỉ ngợi thì chia chủ khách rồi, tức là chủ khách rõ ràng rồi. Hỏi thế nào là câu thứ hai? Sư đáp: diệu giải đâu cho vô trước hỏi. Chữ bột tăng này sửa lại, bởi vì đây cái chỗ này thì mình mà mới đọc qua thì mình dễ cũng dễ lầm, bởi vì chữ bột tăng dịch là cái chữ Âu Hòa. Âu Hòa, nhưng mà đúng ra cái chữ Âu Hòa này á nó là âm tiếng Phạn. Nghĩa là Âu, bởi vì Âu thì nếu mà dịch theo Âu là hồng bọt, nhưng mà đây nó là cái từ âm tiếng Phạn. Âu Hòa dịch là phương tiện, tất nhiên là cái phương tiện đó. Cho nên ở đây dụ giải đâu cho vô trước hỏi, phương tiện nào phủ cơ đức dòng. Thì rồi mới hỏi thế nào là câu thứ ba. Sư đáp: hãy xem người gỗ đùa trên gác. Chữ này sửa là chữ đùa, nó rõ nghĩa hơn. Hãy xem người gỗ đùa trên gác, lôi kéo toàn nhờ người ở trong. Rồi sư mới nói tiếp: một câu nói ra phải đủ ba cửa quyền, một cửa quyền phải đủ ba yếu, có quyền có dụng, hết thảy các ông làm sao lãnh hội. Sư liền xuống tòa. Đây là nói về coi như là ba câu của cái trong Tông Lâm Tế. Đó là câu thứ nhất á thì là sao? Ngài đáp là giống như là ấn tam yếu mở bên chấm son, chưa cho nghỉ ngợi chia chủ khách rồi. Ấn tam yếu, tam yếu đó là chỉ cho coi như là cái chỗ mà chân thật đó đó, nghĩa là cái chỗ chân thật đó đó thì nó đã nằm sẵn, nằm sẵn nơi đó rồi, nằm sẵn ngay nơi ông rồi đó. Cho nên ngay chấm son đó rồi, thường gọi là ấn, gọi là đóng ấn thì là kế bên cái chấm son. Cho nên ở đây ấn tam yếu mà mở bên chấm son thì coi như là giống như là cái chân thật đó nó sẵn đó rồi, ngay đó là sẵn bài rồi, nhưng mà mình vừa động niệm thì nó liền sai. Câu thứ nhất, cho nên chưa cho nghỉ ngợi là chia chủ khách rồi. Nghĩa là nó sẵn như vậy rồi, nhận thì ngay đó mình nhận nó rõ ràng, đầy đủ, không có thiếu gì hết. Đó là chỉ cho câu thứ nhất, là chỉ cho cái chỗ chân thật nó sẵn có đó trước khi động niệm. Rồi câu thứ hai á, là diệu giải đâu cho vua trước hỏi. Rồi cái phương tiện nào phủ cơ đứt dòng, không? Nghĩa là diệu giải từ cái chỗ mà hiểu nó sâu màu đó thì đâu có cho vua trước hỏi. Vua trước cũng chỉ ngài vua trước, mà đây mà cũng có thể là nó là văn thù mà đâu cho vua trước hỏi. Phương tiện nào phủ cơ đứt dòng, nghĩa là cái phương tiện đó tức là